Hôm nay thầy ôn lại 10 lần chỉ kiến tinh. Bài số 1, kiến tinh là tâm linh giác. Nói cái kiến tinh nó là cái gì? Ý của cái thấy nghĩa là thế nào? Cái tinh túy của cái thấy. Thì cái nghĩa này chúng ta nói đi nói lại nhiều lần lắm rồi, nhưng mà nó là cái quan hệ, cho nên chúng ta cứ phải nhắc đi nhắc lại. Chúng ta thấy bây giờ như thầy đang nhìn, thầy thấy ngoài cửa sổ có cái cây dừa đấy, chúng ta đang thấy cái vườn có cây dừa đấy. Thấy như thế gọi là nhẫn thức. Khi mình thấy như thế gọi là thấy bằng nhẫn thức đấy. Tại sao gọi thấy bằng nhẫn thức? Là bởi vì phải có con mắt, phải có ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt. Rồi cái ánh sáng ấy nó phải từ cái cây dừa bên ngoài, từ cái vườn ở bên ngoài, nó phản chiếu qua con người, nó đi vào tận thần kinh của thầy. Đấy. Cái ánh sáng nó vào được cái thần kinh ở trong lòng mắt. Thế thì ở trong lòng mắt thầy nhận được cái ánh sáng ấy hình lên. Chúng ta hình lên cho là đây là hình ảnh. Đấy, chúng ta gọi đó là tôi thấy được cây dừa. Nhưng sự thật chúng ta không thấy cây dừa, chúng ta chỉ thấy cái ánh sáng. Ánh sáng mà chỉ có một tia nhỏ của mặt trời, tia nó đi qua được cái con ngươi, cái con ngươi phải nhỏ tí thôi, nó vào đến thần kinh, thì cái thần kinh mới thấy một cái hình ảnh gọi là tôi thấy. Này, thế thì cái thấy bằng nhận thức tức là cái thấy sai lầm, do cái ánh sáng nó thành một cái bóng, một cái hình, một cái ảnh không phải thật. Thế mà tôi cho là tôi thấy được cây dừa. Mình thấy có cái ánh sáng mặt trời mà mình lại gọi là mình thấy cây dừa. Mà cái bóng này nó ở mỗi nơi con mắt một khác nhau. Thế vậy thì cái bóng nào đúng? Cho nên tất cả thì ta gọi là cái bóng đã qua cái con mắt là nó phải thành một cái hình ảnh của nó thôi. Thế cái con mắt cua nó có hình ảnh của con mắt con cua. Con cá nó thấy theo kiểu con cá, con người thấy theo kiểu người. Nghĩa là những cái hình ảnh này nó tùy theo con mắt mà nó thành hình, chứ không phải nó đúng cái vật ở bên ngoài, mà là nó theo con mắt mà nó thành hình, theo cái nghiệp báo của mỗi loài. Như thế là gọi là tôi thấy, tức là cái nhận thức nó phát sanh, chúng ta tự gọi là tôi thấy. Thế cho nên theo như ở trong tứ niệm xứ mà các vị tu quán các pháp, không gọi là tôi thấy mà phải nói là một danh pháp, một danh pháp đã sanh, chứ không nói là tôi thấy. Một danh pháp nghĩa là một pháp của cái tâm. Chúng ta biết là danh và sắc, danh nghĩa là chỉ có cái tên thôi mà không có thật. Thế thì bây giờ mỗi khi mà cái bóng nó hiện lên như thế thì gọi là một danh pháp đã sanh, chứ không nói là tôi thấy. Để tập tách mình ra, đừng mắc vào những cái hư vọng cho là mình. Cho nên các ngài quán cứ sắc pháp, danh pháp, các ngài nhận từng cái. Thế thì đấy, bây giờ chúng ta thấy như thế này gọi là cái nhận thức đã sanh. Thức nghĩa là thấy sai, thấy theo cái nghiệp báo. Hễ còn đeo con mắt tức là chính là còn theo, còn có cái nghiệp báo để nó làm cho cái thấy của mình sai đi, lầm đi. Thế bây giờ đây gọi là kiến tinh, tức là cái phần tinh túy ở trong cái việc mình thấy đây, trong cái việc tôi đang thấy. Vậy thì cái hình ảnh là sai bét rồi, không phải thật nữa. Vậy thì cái mà nhận thức là cái nó nhìn thấy cái hình ảnh ấy là nó đã bị cái mê lầm rồi, bị cái nghiệp báo làm mê rồi. Hình ảnh là cái sắc trần là sai, cái nhận thức mê lầm rồi. Vậy còn cái con mắt này nó chính là cái báo chướng nó khiến cho mình thấy sai đi. Thế là cả ba căn, trần và thức đều là cái hư vọng, không thật. Còn cái tinh túy ở trong cái đây là cái gì? Tức là cái tánh nó biết thấy. Cái tánh biết thấy này gọi là cái kiến tinh. Thì cái tánh biết thấy này, nếu nó không vào con mắt này, nó không bị con mắt này làm chướng, thì nó thấy đúng sự thật. Tại bởi vì có con mắt này, tại bởi vì có ánh sáng mặt trời chiếu vào con mắt, có cái bóng ảnh lên, thành ra tôi cứ thấy cái bóng ảnh ấy là tôi cho là thật. Tôi bị lừa, bị cái nghiệp báo nó đánh lừa. Cái chánh báo tức là con mắt, cái y báo tức là cái ánh sáng. Thành ra tôi nó hiện lên một cái hình ảnh. Tôi cứ thấy cái hình ảnh ấy thì tôi lại tưởng là tôi thấy được thật, sự thật ở bên ngoài. Cho nên cái căn trần thức là cái hư vọng, nhưng mà cái tánh thể nó biết thấy. Cái ấy, cái tánh thể nó biết thấy ấy, cái ấy là chân tâm của tôi đấy. Nó chính là cái tâm linh giác của tôi. Tôi có một cái tánh biết đấy. Ở mắt thì nó hiện ra cái thấy, ở tai thì nó hiện ra cái nghe. Cái ấy chính là cái chân tâm của tôi, nó lưu lộ ra. Cho nên bây giờ cái chân tâm thật của tôi ở khắp mười phương, ở cả pháp giới. Nhưng bây giờ bị cuộc vào cái con mắt này, bị che, bị chướng, thành là tôi không thấy được sự thật nữa. Nhưng mà hiện tại nó đang lưu lộ. Nó chính là cái tánh biết. Ở nơi mắt thì đang thấy, ở nơi tai thì đang nghe. Chúng mình thì cho là nhờ có con mắt, cái tai, sáu căn này để mình thấy được sự thật. Nhưng mà chính ra sáu căn này là cái báo chướng. Cái nghiệp làm người bắt buộc chỉ thấy cái chuyện làm người trong cõi người. Thành ra bây giờ chia ra một cái tánh biết, thành là cái thấy, cái nghe, cái người, cái đấy. Vì có sáu cái bộ phận khác nhau, chúng ta nhận thấy cái mắt với cái tai nó đều làm bằng máu cả. Từ ở trong bụng mẹ vơ cái máu của mẹ mà kết lại thành cái mắt với cái tai. Thế là có một thứ máu thôi, vậy mà nó thành ra hai thứ mắt và tai. Rồi bây giờ chúng ta cũng ăn cơm, uống nước, tự bào chế ra máu, nuôi cái thân này, tức là nuôi cái mắt với cái tai. Đấy. Thế thì vậy thì bản chất của nó chỉ làm bằng một thứ máu. Nhưng mà bây giờ lại thành ở nơi mắt thì là thấy, mà ở nơi tai thành cái nghe. Cũng như người thế gian, người ta chỉ lấy có một chiếc sắt, một cái sắt thôi, nhưng mà người ta làm cái bộ máy, cái lò sưởi, cái máy sưởi thì nó ra cái hơi ấm, mà làm cái máy lạnh thì nó ra cái hơi lạnh, cái tủ lạnh. Nhưng mà cũng cả hai nó cùng làm mà một chất sắt thôi. Đó. Thì tùy theo cái cơ cấu, cái xếp đặt mà một cái thì ra nóng, một cái thì ra lạnh. Của chúng mình cũng thế, tùy theo cái chế tạo, cái cơ cấu, một cái máu thôi mà nó ra thành cái mắt, một cái thì thấy, một cái chỉ nghe. Thế thì ở nơi mắt, ở nơi tai chúng ta là theo cái nghiệp báo, nó nhậm vận, nó thành các tế bào, hóa ra con mắt, hóa ra cái tai. Nhưng ở nơi đây chỉ có một cái tánh biết thôi, một cái tánh biết thôi. Nhưng ở nơi mắt theo cái cơ cấu mà thành ra có cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con người, thành ra có những cái hình ảnh gọi là cái thấy. Ở nơi tai tùy theo cái cơ cấu đó, có cái lỗ để nhận cái không khí, lại thêm cái vành tai này nữa để thu những cái không khí. Thế tùy theo cái chuyển động của không khí mà cái thần kinh, cái động nó vào đến cái thần kinh, thì cái thần kinh nó tự hiển lên những cái âm vang, nó tự biến ra những cái âm vang để nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Thế nhưng mà thật ra chỉ có một cái tánh biết thôi. Mà bây giờ thành hóa ra có cái nghe, có cái thấy, có 6 cảnh giới khác nhau, tùy theo 6 cái bộ phận. Thế thì cái tánh biết của chúng mình ở đây gọi là tâm linh giác, nghĩa là mình thật. A Nan, ông nói thấy nắm tay chói sáng. Nè, chói sáng
do đâu mà có?
Toàn thân Phật như vàng diêm phù đàn, sáng ngời như núi báo. Do đức tánh thanh tịnh sanh ra nên có ánh sáng chói lòa.
Thế rồi câu hỏi thứ hai, làm sao thành nắm tay?
Năm ngón tay Phật co lại, giơ cho mọi người xem, nên có tướng nắm tay.
Đến câu hỏi thứ ba, ông lấy gì để thấy?
Phật con dùng mắt để thấy.
Như vậy là Phật hỏi ba câu, ông A Nan trả lời đầy đủ ba câu. Tiếp, Như Lai xác thật bảo ông, ngài nói cái gì? Hai cái so sánh, Phật đặt cái so sánh làm sao? Nếu mà không có bàn tay thì không có nắm tay. Đấy, muốn có nắm tay phải có bàn tay. Đó, bàn tay là cái gốc để có cái nắm tay. Đó là một. Bây giờ nói đến cái thấy thì không có con mắt thì không thấy. Đặt hỏi hai cái đó thì ông A Nan trả lời làm sao? Thấy so với nắm tay sự nghĩa giống nhau không khác, nghĩa là thế nào? Ông A Nan ông nói là hai cái nghĩa giống nhau, không có con mắt thì không có thấy, không có bàn tay thì không có nắm tay, có phải không?
Dạ.
Đấy, ông A Nan ông ấy nói là hai cái nghĩa giống nhau, nghĩa là muốn thấy nhất định phải có con mắt, không có con mắt là không được. Muốn có nắm tay quyết định phải có bàn tay, không có bàn tay không có nắm tay. Thế tức là con mắt là cái thiết yếu, hễ không có con mắt thì không thấy. Đó là ông A Nan thưa với Phật hai cái sự nghĩa nó giống nhau không khác, nghĩa là muốn thấy phải có con mắt, hễ không có con mắt thì không có cái thấy. Đây, ông A Nan thưa Phật như vậy. Đức Phật nói là không có bàn tay thì quyết định không có nắm tay. Sự cái việc ấy đúng rồi. Nhưng mà không có con mắt thì không phải là không thấy. Đấy, nghĩa là cái thấy nó độc lập, nó đứng riêng, nó không cần con mắt. Đấy. Thế rồi Phật cho bằng cớ là những người mù đó, người ta vẫn thấy tối. Bởi vì người mù còn hai con mắt là không có rồi, coi như hai con mắt vứt đi rồi, mà người ta vẫn thấy tối. Phật nói cho cái thí dụ như thế. Biết người mù là không có lãnh cái ánh sáng mặt trời, cho nên người ta thấy tối đen. Mà cái người sáng mắt ở trong nhà tối, nghĩa là cũng không có ánh sáng mặt trời, thì cái người sáng mắt cũng thấy tối. Mà cái tối của người mù với cái tối của cái người ở trong nhà tối, hai cái tối như nhau không khác. Vậy thì người mù người ta cũng thấy, thấy là không có ánh sáng mặt trời. Mà cái người sáng mắt ở cái chỗ tối cũng biết là không có ánh sáng mặt trời, mà hai cái tối như nhau không khác. Đấy, hai cái tối như nhau không khác, vậy thì cứ không thấy đây là ánh sáng mặt trời thì gọi là thấy. Đấy, chứ sự thật ra nếu không có ánh sáng mặt trời thì con mắt mù với cái con mắt lành nó cũng như nhau không khác. Chị em để ý cái ý của Phật nói ở đây, tức là cái con mắt là cái thật, không phải là hết sức cần dùng. Cái tánh thấy của chúng ta nó độc lập. Còn cái con mắt ấy, khi có ánh sáng thì nó sử dụng, khi không có ánh mặt trời thì không dùng được. Cho nên cái người sáng mắt, người ta không có ánh sáng mặt trời, người ta thấy tối. Cái người mù mắt chẳng qua chỉ là bởi vì không lãnh được ánh sáng mặt trời thì gọi là mù. Đấy. Như vậy nên biết rằng, nên biết rằng làm sao? Cho nên cái đèn này, nó tự nó không thấy. Nhưng mà mình thì phải mượn cái ánh sáng của đèn mình mới thấy. Cho nên đèn là vật dụng, dùng để hiện cái hình sắc để cho mình thấy. Lên một tầng nữa, cái con mắt cũng thế, nó là vật dụng để hiện cái hình sắc. Nhưng mà thấy, then chốt của cái thấy là cái tánh biết thấy. Cái tánh biết ở đây gọi là tâm. Để cái tâm của mình nó thấy, nhưng mà nó phải mượn con mắt để hiện cái hình sắc rồi nó mới thấy. Mà con mắt cũng phải mượn cái đèn hay là ánh sáng mặt trời thì hiện sắc. Nhưng mà con mắt cũng chỉ là vật dụng để hiện sắc mà thôi. Còn cái tâm mình ấy, nó không cần cho con mắt. Cái tâm của chúng ta ở nơi con mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi cái tai thì gọi là cái nghe, là có một cái tâm thôi. Nhưng ở nơi cái mắt thì gọi là thấy, ở nơi tai thì gọi là nghe, ở nơi mũi thì gọi là ngửi, ở nơi lưỡi thì gọi là nếm, ở nơi thân thì gọi là xúc, ở nơi bộ óc thì gọi là ý nghĩ, đó là tánh biết. Vậy cái biết của ta đó, nó theo với sáu giác quan mà thành là có sáu tên. Chứ mà cái tánh biết này, tức là nó chỉ có một. Cái tên thật của nó là gọi là tâm, tức là tâm của chúng ta, nó thấy, nó nghe. Đó, nó chính là tâm tánh của chúng mình, là cái tánh biết thấy, biết nghe, là cái tánh biết. Nè, thì đây ông A Nan với đại chúng, miệng tuy im lặng. Thế nào nghĩa là miệng tuy im lặng chưa khai ngộ? Bởi vì Phật giảng như vậy các ông ấy nghe nó phải, không biết đằng nào mà cãi nữa. Nhưng mà thực ra mình chưa hiểu rõ, mà cũng không biết đằng nào để mà hỏi nữa. Cho nên miệng im lặng. Chắp tay sạch lòng. Thế nào là sạch lòng? Nghĩ cái gì khác nữa? Cái tâm bây giờ tin Phật rồi. Đấy, tin Phật rồi, chỉ một lòng nghe để xem Phật dạy làm sao, chứ không biết đằng nào mà cãi, mà không biết đằng nào mà hỏi cái gì nữa. Đấy, bây giờ cái tâm của ông chỉ có một lòng một dạ là vâng nghe lời Phật thôi, không có nghĩ cái gì khác nữa.